Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là phiền não trong thế giới ảo. Khái niệm thế giới ảo được sử dụng để chỉ cho thế giới internet, nên mà trong bối cảnh của thế kỷ 21 trở đi đó, con người xem nó như là một phương tiện để truyền thông và trải nghiệm các cái giác quan thấy và nghe. Thế giới ảo đã trở thành như thực phẩm không thể thiếu với con người hiện đại. Trên 7 tỷ người, có hơn 3 tỷ người sử dụng các phương tiện điện thoại thông minh, smartphone, iPhone và iPad, cũng như là các trang mạng tại nhà hoặc là nơi làm việc. Điều đó cho thấy là nhu cầu về thực phẩm thị giác và thính giác đó trở nên quá cao, cao đến độ đó rất nhiều người đã bị lệ thuộc vào chúng, bị chúng chi phối. Bữa nào không tiếp xúc với internet, không ăn các thực phẩm trên thế giới ảo đó, con người hầu như không chịu nổi. Từ đó nó phát sinh ra rất nhiều các loại phiền não. Ngày 10 Tây tháng 4 năm 2015 đó, hiệu trưởng của một trường đại học tại Nhật Bản cấm các sinh viên của trường ông đó không được sử dụng smartphone và iPhone. Điều này đã dấy khởi lên một cái phản ứng chống đối rất mạnh mẽ trong giới giáo viên và sinh viên, cho rằng đó việc cấm như thế là đóng bít cửa ngõ thế giới tri thức mà người hiện đại đó cần tiếp xúc để đạt được. Với báo chí phỏng vấn thì vị giáo sư này trả lời đó, sở dĩ mà ông có lệnh cấm trong khuôn viên của trường đại học ông là vì muốn cho giáo viên tập trung và các sinh viên đó sau giờ nghỉ giải lao dành thời gian cho việc đọc sách trên thư viện, chứ thay vì ngồi nhắn tin hoặc là chat hay là điện thoại miễn phí qua các trang mạng miễn phí như là những tính năng ở trong iPhone hoặc là iPad. Đối với các bạn xác định rằng lệnh cấm đó là phát xuất từ thiện chí muốn giúp cho mọi người được tốt đẹp hơn. Hiện tại thì trẻ em ở nhiều gia đình giàu 5-6 tuổi đầu là đã biết sử dụng iPhone, iPad rồi. Các bậc cha mẹ đó xem đó như là nhu cầu giải trí cần có đối với con em của mình, không ngờ rằng đó việc chu cấp các tiện ích này đó chẳng những không có lệ cho trẻ em, thậm chí là thanh niên, ngược lại còn làm cho chúng bị sa bẫy vào phiền não của thế giới ảo. Trong trường hợp xem phương tiện internet là một công cụ, iPhone, iPad là những công cụ thích hợp để đón nhận được các cái tri thức cần thiết, thì người sử dụng thế giới ảo đó cần lưu tâm những điều sau đây để không bị sa bẫy vào các loại phiền não do người khác dâng ra hoặc là do chính mình tự dâng và tự hành hạ bản thân mình. Điều 1, kiến thức được phổ biến trên thế giới ảo phần lớn không phải là kiến thức chuyên sâu. Vào năm 2000 đó, để truy cập một thông tin nào đó bằng công cụ tìm kiếm đó, chúng ta chỉ có một vài trang web có chức năng cung ứng đó thôi. Nhưng mỗi tháng đó, người sử dụng phải đóng trung bình đó 15 cho đến 20 đô thì chúng ta mới có được cái cơ hội tìm kiếm một cách thoải mái. Kể từ khi Google mở rộng tính năng tìm kiếm và làm giàu bằng cái chức năng tìm kiếm này đó, thì người sử dụng internet đó, chỉ cần gõ những từ khóa vào thanh tìm kiếm, bấm nút enter thì trong lập tức, nhiều nhất là một phút, phần lớn là mười mấy giây, các thông tin liên hệ đến những gì chúng ta cần tìm kiếm sẽ xuất hiện hàng loạt. Đọc lướt qua kết quả của máy tìm kiếm này, chúng ta có thể chọn lựa lấy các đường link mà mình xem là thích hợp để đọc và để sử dụng nó. Chia sẻ thông tin trong mạng lưới internet đã trở thành hai chiều và thậm chí là đa chiều. Các tác giả, các nhà báo và những người chia sẻ các thông tin kiến thức của mình qua trang mạng đều tận dụng công cụ tìm kiếm này để lót lên trên mạng hoặc các trang blog cá nhân hoặc các trang mạng xã hội những gì mà họ cho rằng là hữu ích. Do đó các thông tin được công bố phần lớn là các thông tin thông thường thôi. Tức là chưa nói có những trường hợp á, thông tin bị nhiễu sóng bởi những kẻ xấu, họ trà trộn, dàn dựng, cắt xén, nắng tạo ra các cái thông tin mà độ chính xác của đó đó khoảng chừng 80% thôi. 20% còn lại là thông tin bịa đặt. Mà thông thường á, tâm lý của người đọc á, khi mình đọc cái gì đó mà mình thấy là nó trên đại đa số là những thông tin chuẩn xác mà mình đã biết, đã thông qua kiểm chứng, thì các thông tin sai lầm mà mình chưa biết đến á, tự động dẫn đến cái niềm tin rằng các thông tin đó cũng là thông tin chuẩn. Chiến tranh tâm lý giữa các đảng phái, giữa các tôn giáo, giữa những thành phần đối lập đã sử dụng chiêu thức vừa nêu nhằm tấn công và triệt hạ đối phương. Do đó đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho tất cả các thông tin trên internet đều là thông tin chuyên sâu hay là thông tin đúng đắn. Đó là với quan điểm này đó, có người cho rằng là tất cả các thông tin trên internet đều không có thể sử dụng được, tức là một cái cực đoan đối lập. Do vậy đó, khi sử dụng các thông tin một cách tình cờ, các thông tin do chúng ta tìm kiếm hoặc các thông tin được những người khác nhắm đến chúng ta, tấn công chúng ta bằng cách buộc chúng ta, dụ chúng ta phải đọc để biết những thông tin mà bản chất của đó nó mang lại các phiền não cho bản thân mình. Khi nhận thấy phần lớn các thông tin trên internet là không có chuyên sâu, thì giới sinh viên và giới nghiên cứu đó cần phải sử dụng thư viện online tại các thư viện lớn nơi mà mình đang theo học. hoặc là sử dụng thư viện truyền thống để tìm kiếm các sách vở mà mình cần đọc, hoặc là lên trên internet vào trong các thư viện online miễn phí hoặc các thư viện online mà mình là một thành viên để đọc ebook, tức là sách online, sách internet, ghi đầy đủ các số trang để giúp cho chúng ta có thể trích dẫn và sử dụng một cách thích hợp trong thế giới học thuật. Năm 2014 đó, báo chí đưa tin một số sinh viên của đại học Harvard, đại học danh giá nhất nhì của Hoa Kỳ, bị phát hiện là sử dụng các kiến thức trên internet và sử dụng những sáng tác đã được phổ biến trên internet để làm luận văn tốt nghiệp cho các khóa học của mình. Phát hiện và phanh phui thông tin đó ra đó đã làm cho giới học thuật đó phải trở nên khắc khe hơn, nghiêm túc hơn, nhằm hạn chế một cách tối đa tình trạng sinh viên lười học, chỉ lấy các kết quả của người khác công bố rồi sử dụng cho cái luận văn của mình. Tình trạng này đó là ở nhiều nơi, nhất là các quốc gia chưa phát triển, trở nên khá phổ biến. Do đó đó, một mặt đó, internet nó mang lại cái cơ hội rất to lớn cho chúng ta tìm kiếm các thông tin cần thiết, nhưng mà mặt khác nó cũng làm cho chúng ta đó trở nên lười biếng hơn. Vì trước đây để tìm kiếm một thông tin đó, chúng ta phải ngồi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng ở trong thư viện tra khảo các từ điển thích hợp mà đã lúc chưa chắc đã tìm ra. Thế bây giờ đó, chỉ trong vòng vài giây, vài chục giây thôi, chúng ta có rồi. Trong thế giới học thuật á, trích dẫn những tác phẩm có nhà xuất bản và thông tin xuất bản được xem là chuẩn. Còn những thông tin xuất phát từ các bài viết trên các trang mạng, mà những bài này đó được không được đăng trong các tạp chí chuyên ngành hay là những cái tạp chí chuyên môn, thì việc sử dụng thông tin của đó đôi lúc là có rất nhiều các lỗ hổng. Mà trên thực tế đó, nó cũng không thể phục vụ được cho việc nghiên cứu chuyên sâu của một công trình nào đó. Cho nên không nên lạm dụng các thông tin đã được công bố trên internet. Điều 2, các thông tin thiếu chuẩn xác, như vừa nêu đó, những kẻ gian với động cơ xấu thì thường lồng ghép vào các cái bài viết có số lượng thông tin chuẩn trên 80% để gieo rắc những nhận thức sai lệch ở người đọc. 20% các thông tin nguy hại đến với cuộc đời. Và bằng chiêu thức này đó, những kẻ xấu đã viết lại tiểu sử của những người tốt. Tiểu sử được họ viết là một sự du cáo. Mà phần lớn đó, con người hiện đại này bận rộn, cho nên là không có thời gian để kiểm chứng lại, cứ đọc là tin thôi. Năm 2015 này đó, người dân Việt Nam trong nước cùng với chính phủ ăn mừng 40 năm độc lập. Cũng cùng thời điểm tháng 4 này đó, ở hải ngoại, cộng đồng Việt Nam sống lưu vong ở hải ngoại đó xem rằng đó là ngày quốc hạnh. Các diễn đàn tiếng Việt của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại dấy khởi những phản ứng và tấn công chống đối nhà nước và chống đối bất kỳ ai liên hệ đến xã hội chủ nghĩa ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Hòa giải dân tộc đó đã được đề ra như là chính sách của nhà nước nhằm khắc phục hậu quả của chiến tranh, mà có người xem đây đó là cái cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam, có người thì xem đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản dưới tác động của hai cường quốc là Hoa Kỳ và Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai ý thức hệ cộng sản và tư bản trên toàn cầu. Dù đặt cho đó cái tên gì đó đi nữa thì cái cuộc chiến và kết thúc vào 30 tháng 4 năm 75 tại miền Nam đó đã làm cho cái sự phân biệt ý thức hệ giữa cộng sản và tư bản đối với người Việt Nam đó trở nên rất căng thẳng. 40 năm trôi qua đó mà người ta vẫn chưa quên được. Trong hận thù một cách công khai hay vi tế, người ta đã nói xấu nhau, dàn dựng những thông tin không có thật để vu cáo nhau với mục đích đó, làm thế nào để tấn công và triệt hạ uy tín của thành phần đối lập thôi. Nói cách khác là do tâm sân hận và sự si mê, rất nhiều người đã trở thành tội phạm trong thế giới ảo bằng cách là truyền bá những thông tin bịa đặt, vu cáo để hãm hại người khác. Năm 2013, tờ báo Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn, đã chụp mũ tờ báo Người Việt là cánh tay nối dài của cộng sản. Đồng thời nhóm nhà báo của Sài Gòn nhỏ đó đã viết một số bài viết tấn công. Rồi đồng thời đó, chủ bút của tờ báo này đó nói bằng lời để kêu gọi người ta tẩy chay tờ báo Người Việt. Ban biên tập của tờ báo Người Việt đã yêu cầu tờ Sài Gòn nhỏ đính chính trong vòng một tháng thì họ sẽ bỏ qua. Nếu không làm việc này đó thì sẽ có một vụ kiện tụng về tội vu khống và cạnh tranh không lành mạnh nhằm triệt hạ những người cùng làm trong một lĩnh vực và ngành nghề. Sau thời gian 30 ngày trôi qua, nhóm nhà báo của Sài Gòn nhỏ đã không đánh chính và cáo lỗi. Ban biên tập của tờ báo Người Việt đã khởi kiện. Sau 2 năm thì tòa án phán xét và kết tội tờ Sài Gòn nhỏ là vu cáo và dùng những phương pháp và không lành mạnh để triệt hạ đối thủ của mình. Số tiền mà tòa án tuyên phạt đó là khoảng 4,5 triệu đô la. Ban biên tập, nhất là chủ nhiệm của tờ Sài Gòn nhỏ, không còn cách nào khác đó là đóng cửa thôi, là tuyên bố phá sản. Dĩ nhiên là trong vòng vài tháng tới thì họ được quyền kháng án để chống lại tuyên phạt của tòa án về hành động của họ. Để thắng được vụ án này đó thì tờ báo Người Việt đã phải tốn 500.000 Mỹ Kim lo cho án phí và tiền luật sư bào chữa trong vòng 2 năm qua. Và phán quyết tòa án về vụ kiện này đó đã dấy khởi lên cái niềm hy vọng mới, cái sự lạc quan mới đối với những người đang sống tại Hoa Kỳ nói riêng và ở phương Tây nói chung, mà nhiều năm qua đó họ phải chịu đựng cắn răng với những cái sự vu cáo của người khác khi họ không thích mình và bày đặt ra những thông tin rất tiêu cực mà vốn không có sự thật. Do đó đó, giới báo chí xem đó như là cái cơ hội để làm trong sạch lại thế giới báo chí của người Việt ở hải ngoại. Đã từ lâu người ta đã lấy cái nón cối và nón sắt làm cái cớ tấn công, chụp mũ, hủy hoại người khác, nhất là những người, những thành phần, những tổ chức khác với họ. Cho nên đã trở thành như là một thói quen tiêu cực. Rất nhiều người ở hải ngoại khi ghét người khác là tìm cách chụp mũ người đó là cộng sản. Và khi người nào bị gán cho cái nón cối đó thì cái công ăn việc làm của họ đó trở nên rất là khó khăn. 2 năm vừa qua đó là tờ Việt Báo đó gần như là mất độc giả, vì độc giả phần lớn là những người căm phẫn chủ nghĩa cộng sản, và họ đều có một cái quá khứ là khi còn ở Việt Nam đó, hoặc là bị đánh tư sản, hoặc là bị cải tạo do làm sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, hoặc bằng hình thức này hay là bằng hình thức khác. Từ đó đó họ phải bỏ tổ quốc đi vượt biên, chấp nhận tình trạng thập tử nhất sinh để có được cái cơ hội xây dựng lại đời sống mới. Cho nên 40 năm trôi qua đó, hận thù đó đối với hơn 2 triệu người Việt Nam ở hải ngoại là khó có thể vượt qua được. Cho nên đó, chỉ cần chăm chích vào cái nỗi đau quá khứ đó là người ta khởi lên cái sự hận thù, và lợi dụng vào sự hận thù đó người ta đã triệt hạ những người khác quan điểm với mình bằng cách là vu cáo họ những chiếc nón cối thôi. Cũng xin mở một hoạt đơn trong ngữ cảnh của người Việt Nam hải ngoại đó. Nón cối được hiểu là người theo chủ nghĩa cộng sản hoặc cánh tay nói dài của cộng sản, còn nón sắt thì được chỉ cho người theo Việt Nam Cộng Hòa, tôn thờ cờ đỏ ba sọc vàng, cờ vàng ba sọc đỏ. Hiện nay Cali và một số bang khác của Hoa Kỳ đó chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng và là tinh thần đấu tranh của những người Việt tự do và những người Việt tị nạn ở hải ngoại. Năm 2000 đó, khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ sang Hoa Kỳ thuyết giảng đó, thì làn sóng phản đối qua những đợt biểu tình chống Hòa Thượng gay gắt chưa từng có. Trong đó đó, lãnh đạo chống đối đó là tu sĩ Phật giáo cộng theo một số Phật tử có tên tuổi trong thế giới văn chương mà đã từng tiếp xúc làm việc chung với trưởng lão Hòa Thượng khi còn ở Việt Nam. Thì lý luận chống đối Hòa Thượng đó diễn ra như thế này: trong giai đoạn này ở trong nước có nhiều vị Hòa Thượng bị quản thúc, bị cấm hoạt động tôn giáo, tại sao Hòa Thượng Thích Thanh Từ lại được nhà nước cho phép đi hải ngoại, được tự do thuyết giảng Phật pháp? Như vậy Hòa Thượng phải là cộng sản hoặc là người nói dài cho học thuyết cộng sản ở hải ngoại, làm lũng đoạn cái phong trào đấu tranh chống cộng sản của cộng đồng Việt Nam tị nạn ở hải ngoại. Lý luận như thế đó thì xem ra nó có phần logic đối với những người đã từng bị bỏ tù, học tập tẩy tạo do gắn liền với chính tại Việt Nam Cộng Hòa, cho nên người ta rất dễ tin. Và do đó đó, bao nhiêu cái hận thù đối với chính thể đã đổ dồn lên trên Hòa Thượng Thanh Từ, và người ta đã biểu tình rất là gắt gao, rất là căng thẳng. Trước năm 1975 đó, thì Hòa Thượng Thanh Từ chưa từng đảm trách cái vai trò gì đó trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là giáo hội mạnh nhất sau năm 1963, tức là kết thúc pháp nạn 63 đó, thì giáo hội này được thành lập và lãnh đạo cao nhất của giáo hội này lúc đó đó là trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa, thầy xuất gia của hòa thượng Thích Thanh Từ. Nhờ vì có tâm thích chuyên tu, trưởng lão Thích Thanh Từ đó đã chọn con đường ẩn tu thiền, sau đó lập ra hệ thống thiền viện. Trong giai đoạn từ năm 1981 khi giáo hội mới được thành lập cho đến thời điểm hòa thượng Thanh Từ đã bị chống đối ở Hoa Kỳ, hòa thượng cũng không có đảm trách các cái vai trò ở trong giáo hội và cũng chưa từng đi tham dự một phiên họp nào do giáo hội mới này đó tổ chức. Các thiền viện do hòa thượng Thanh Từ lãnh đạo đó dạy Phật pháp chuyên sâu. Trước khi đi vào thiền chuyên sâu đó thì hòa thượng đã từng là hiệu phó của trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, nghiên cứu và giảng lược chương trình cao đẳng Phật học tại Huệ Nghiêm. Hòa thượng Thanh Từ đã áp dụng chương trình Phật học mới đó cho các thiền viện do mình lãnh đạo để giúp cho các tăng ni có thể nắm vững được Phật pháp mà không quá thiên nặng về chế độ thi cử như là sinh viên ngoài đời, để dành thời gian cho việc tu. Mặc dù bị chống đối kịch liệt, sự chống đối được lãnh đạo bởi các tu sĩ Phật giáo, nhưng số lượng người đến nghe hòa thượng Thích Thanh Từ giảng ngày càng đông tại các địa điểm chống đối, có nghĩa là phần lớn quần chúng vẫn thấy rất rõ hòa thượng đang bị vướng kẹt vào nỗi hàm oan và trở nên thản nhiên trước nỗi hàm oan đó để truyền bá chân lý của Đức Phật. Những ngày gần về lại Việt Nam đó, thì vị hòa thượng lãnh đạo phong trào chống đối đó là đến xin lỗi hòa thượng Thanh Từ. Đó là dấu hiệu rất tích cực. Đáng tiếc là đó, khi chống đối đó thì chống đối công khai, có họp báo, có quảng bá, nhưng mà khi xin lỗi đó thì lặng lẽ một mình thôi, thì phần lớn người ta đâu biết người chống đối, lãnh đạo cái phong trào chống đối đó đến xin lỗi đâu. Cho nên đó, dưới mắt của rất nhiều người chống cộng cực đoan đó, hòa thượng Thanh Từ vẫn tiếp tục là cánh tay nối dài của cộng sản. Và đang khi đó các tăng sĩ thoát ra khỏi các ý thức hệ chính trị, chỉ làm Phật pháp đơn thuần thôi. Năm 2008, sau khi tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, chúng tôi sang Hoa Kỳ lần thứ tư. Ba lần trước là năm 2004, 2006 và 2007. Lần 2008 này đó, chúng tôi bị 36 hội đoàn chống cộng cùng ký tên vào, thông cáo báo chí và phát thông tin này trên truyền hình của người Việt Nam ở hải ngoại và phần lớn các tờ nhật báo và tạp chí của người Việt Nam ở hải ngoại để chống đó. Và khi biết chúng tôi di chuyển đến một tiểu bang nào mới để chuẩn bị thuyết giảng đó, thì các thông tin đó được rải ra làm nhiễu sóng, làm cho cái việc tổ chức thuyết giảng đó bị thất bại. Một số nơi đó không muốn rắc rối đã phải hủy bỏ các thông báo thuyết giảng dầu đã sắp xếp lịch với chúng tôi rồi, nhưng số khác đó thì ta thêm đó như một cơ hội và ta xin những cái giờ và ngày bị trống đó, đó để điền vào cái giờ sinh hoạt tại chùa của họ. Cho nên lần thuyết giảng Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ năm 2008 đó, chúng tôi thuyết giảng cũng khoảng được 70 đề tài trong vòng 2 tháng thôi. Cũng có một số người nhân danh Phật tử đến chùa Hoa Nghiêm, nơi chúng tôi có một buổi thuyết giảng và xin phỏng vấn. Chúng tôi đã yêu cầu bất cứ một câu hỏi gì phỏng vấn chúng tôi đều trả lời hết, bao gồm những câu hỏi nhạy cảm nhất, với một điều kiện là không được biên tập cắt xén nội dung được chúng tôi trả lời. Người nhân danh Phật tử đó đã hứa trước mặt khoảng gần 100 Phật tử. Lúc đó đó, cái hành động của bà này đó giống như là một con khỉ độn, xin lỗi phải dùng cái từ đó, tức là bà săn lên nhảy tới nhảy lui tay khoanh giống như một kẻ dữ dằn muốn ăn tươi nước sống người được mình phỏng vấn vậy. Chúng tôi đã trả lời khoảng 75 phút, hầu như là khoảng 10 câu hỏi của bà ấy. Sau đó bà ra về biên tập lại, cắt xén, ráp đầu ráp đuôi và phổ biến ở trên mạng 10 phút, rồi quy kết chúng tôi là người cộng sản đi truyền bá học thuyết cộng sản cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Điều đó cho thấy rằng là những người chống đối và vi chụp người khác đó có thể phát xuất từ một cái động cơ hận thù hoặc là xuyên tạc, nhưng mà phải nhân danh chánh nghĩa để làm cho người khác ta tin thôi. Cái đó là thiếu liêm khiết về tri thức, và nói theo luật pháp đó, một hành vi tội phạm, tức là vu cáo người khác những chuyện mà người ta không có làm. Ở Hoa Kỳ và những quốc gia có cộng đồng Việt Nam đó, thì rất nhiều người, có thể hàng trăm người, hàng nghìn người đã từng là ngậm đắng nuốt cay bởi các loại hàm quan đó. Vì người ta biết rất rõ là thế giới phương Tây đó, đụng cái gì là cũng đến liên hệ đến tiền. Và một luật sư theo đuổi một vụ kiện đó, đôi lúc nó mất đến hàng trăm ngàn đô la, rồi nó mất công ăn việc làm, phải xuất hiện ở tòa án theo lệnh triệu tập của tòa án. Nên rất nhiều người đó, ta biết rằng là mình hàm quan nhưng mà cắn răng chịu đựng bỏ qua thôi, chứ bằng không nó ảnh hưởng đến việc làm, ảnh hưởng đến hạnh phúc. Còn chịu đựng nỗi hàm quan đó đối với người người đó, nó cũng là một thói quen thôi. Và từ thời điểm đó đó, người ta mới viết lại tiểu sử của chúng tôi, 13 tuổi gia nhập vào đảng cộng sản tức là ta nắng tạo mình là trở thành là thần đồng cộng sản. Thì người mà nói như thế, ta không hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì hết, tức là chuyện không có mà người ta cũng nắng ra được. Rồi sau đó ta mới nói là do vì chúng tôi là một người xuất sắc từ nhỏ, cho nên được nhà nước cộng sản đưa đi du học Ấn Độ để về sau này lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam và chi phối toàn bộ giáo hội. Họ đưa ra một cái lời ca giọng cổ rất hấp dẫn, giống như là đề cao mình vậy đó, nhưng mà thực ra đó là để hạ bệ mình thôi. Đây là kẻ nguy hiểm, 13 tuổi mà đã trở thành đảng viên xuất sắc rồi, thì đây là nhân vật nguy hiểm, cần phải khoanh vùng ông ấy lại, chống đối anh ấy và phải triệt tiêu ông ấy. Một số Phật tử mà vào 3 năm trước đó đó phát tâm chở xe cho chúng tôi từ địa điểm A sang địa điểm B đó, khi đọc những thông tin này đó, họ sợ bị liên lụy, họ cắt đứt liên lạc, họ không dám liên lạc nữa. Họ mới tâm sự với người khác rằng là không ngờ ông thầy Nhật Từ mà mình giúp đỡ là cộng sản, tôi đang nuôi ông tay áo. Đưa ra hai ví dụ như vừa nêu đó để cho thấy là hận thù đã bị biến thái dưới hình thức là giận cá chém thớt. Theo Đức Phật dạy đó, thì người nuôi hận thù đó chỉ hại bản thân mình thôi. Chuyện gì đã qua thì khép lại. Các bất đồng với nhau đó có thể giải quyết bằng hòa đàm, bằng thương lượng, bằng tương nhượng và bằng nhiều cách, thậm chí là bằng luật pháp, để tìm kiếm cái công bằng xã hội cao nhất mà mỗi bên đó nghĩ rằng là mình xứng đáng đạt được. Chứ không phải ai cũng nghiêm túc làm cái công việc đó bằng sự liêm khiết trí thức. Cái gì có nó có, cái gì không nó không. Và thế giới ảo đã trở thành là một cạm bẫy mà trong đó đó người ta tha hồ tung bụi giấy mù, tạo ra nhiều cái thông tin trái chiều, thông tin sai lầm, thông tin vu cáo để hại những người mà người ta không thích. Ngay cả các tu sĩ Phật giáo Việt Nam và các Phật tử của cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng bị vướng vào những con đường tội lỗi đó, là ghét nhau là cái chống đối nhau trên mạng thôi. Khi chúng tôi công khai mời gọi những người chống đối đến chùa Hoa Nghiêm đó để đàm đạo và đối thoại thì chẳng có ai dám đến tức là ta chống bằng chủ nghĩa vỏ mồm thôi, ta chống thiếu trách nhiệm mà là người ta dám vu cáo người khác, nhưng mà khi yêu cầu đối chất thì người ta không dám đến. Sau khi rời khỏi chùa Hoa Nghiêm sang Los Angeles, chúng tôi có mặt ở nhà hàng chay Zen. Đó là câu lạc bộ mà nơi sinh hoạt của các nhà báo, các văn nghệ sĩ của người Việt ở hải ngoại. Và tại đây đó, chủ bút của tạp chí Văn Hóa đã có một buổi phỏng vấn 90 phút đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu tương tự, không được cắt xén, không được biên tập, giữ nguyên danh. Và vị chủ bút này đó đã giữ lời, sau đó đã xuất bản hai số liền về những gì đã được phỏng vấn và trả lời. Theo chúng tôi, ông tổng biên tập này đó là một người rất có bản lĩnh. Và gần đây đó, nghe nói là ông về tham dự những chuyến đi ở Hoàng Sa và Trường Sa do chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Và trong thời gian ông ấy có mặt ở Trường Sa và Hoàng Sa đó, ông ấy đã bị biểu tình. Những người trong đó ông ấy đó đã đến cái nhà hàng của ông ấy ở tại Hoa Kỳ và gán ghép ông ấy là cộng sản. Đó là những cái chống đối rất cực đoan, những cái sự chụp mũ đó, rất là thiển cận. Nói một cách khác là trên internet đó, khi người ta ghét nhau rồi đó, người ta có thể rải các cái thông tin không đúng sự thật. Và do vậy, muốn sống được hạnh phúc và bình an, tất cả chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong việc xử lý các thông tin bị nhiễu sóng ở trên internet. Điều 3, vượt qua các thông tin nhiễu sóng. Tú Ngàn nguyên là thẩm phán tối cao của chính thể Việt Nam Cộng Hòa khi ông ấy ở tuổi 30 thôi. Và sau năm 75 đó, ông ấy đã mất hoàn toàn cái cơ hội ăn trên ngồi trước đó, vượt biên sang Hoa Kỳ. Từ giờ đó đến nay đó 40 năm, ông ấy rất hận thù chính phủ Việt Nam và hận thù Phật giáo Việt Nam. Cho nên trong hàng trăm bài viết, Tú Ngàn đó đã xuyên tạc về lịch sử năm 1963, xuyên tạc Bồ Tát Thích Quảng Đức và xuyên tạc rất nhiều các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay. Ông ấy được mệnh danh là chuyên gia phịa sử. Và phương pháp phịa sử của ông ấy đó là viết khoảng 80-85% thông tin ai cũng tin là sự thật, và lồng ghép đang xen vào đó đó khoảng 15% thông tin bịa đặt ra. Thế đó là một trong những cây bút rất là nguy hại ở hải ngoại trong nỗ lực chống đối Phật giáo Việt Nam. Phần lớn những bài viết đó có sự phản hồi của giáo sư Trần Trung Ngọc, giáo sư tiến sĩ về vật lý học của trường đại học Wisconsin và cũng là một Phật tử thuần thành. Nay giáo sư đã qua đời 2 năm rồi. Những phản biện đối với những cây bút xuất thân từ Thiên Chúa giáo và xuất thân các tôn giáo khác có một thành kiến, có ác cảm với đạo Phật đó, chống đối đạo Phật đó, gần như là ít có người phản biện lại. Và giáo sư Trần Trung Ngọc được xem là ngôi sao bắt đầu về lĩnh vực này, để nhằm giúp cho cái môi trường ảo internet đó ít bị nhiễu sóng hơn. Tức là khi có những cái thông tin nhiễu sóng đó thì giáo sư Trần Trung Ngọc đó là người đã viết để đính chính, dẫn dắt dư luận về con đường đúng. Vì internet có hàng trăm trang web có chức năng tìm kiếm, và mạnh nhất hiện nay là Google. Do đó khi tiếp nhận một thông tin gì khác với những gì mà mình đã biết từ trước đến giờ đó, thay vì là tin liền hay lập tức, chúng ta vô tình trở thành cái lo sóng thanh của những thông tin sai sự thật. Hãy sử dụng chức năng của Google để tìm kiếm cùng cái nội dung đó bằng những cái từ khóa tương tự đó, và lập tức đó, chúng ta sẽ tìm thấy những cái thông tin trái chiều. Đối với một con người, sự vật, sự việc, tình huống mà có ít nhất là 2 thông tin trái chiều đó gặp nhau thì chúng ta được quyền đặt vấn đề đối cả với hai thông tin, để chúng ta không có đứng thiên vị về cái thông tin A hay là ngã nghiêng về cái thông tin B. Nếu cái thông tin đó nó có liên hệ trực tiếp đến mình, hoặc là những người đã được chúng ta quý mến, rồi việc tìm hiểu, hỏi thăm bằng những cái bằng chứng, cái văn bản, lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ là khoảng 15% cho đến 50% những cái thông tin đó, nhiễu sóng đó, có cái động cơ xấu xa là triệt hạ những người mà người ta không thích. Thì lúc đó chúng ta chỉ có một cái công việc cần phải làm, đó là hãy phớt lờ những cái thông tin để nhiễu sóng đó đi. Không cần phải gửi email đến những người thân của mình hay là bất cứ một người nào nữa, ngoài trừ là chúng ta gửi những cái thông tin chân chính, những gì mà chúng ta biết đó là sự thật, để góp phần đến chính này. Đầu tháng 3 2015 đó, một số vị hòa thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi điện thoại hoặc là trực tiếp góp ý trước mặt với chúng tôi rằng là tại sao trong thời gian qua đó chúng tôi đã chống tổ huệ năng, đã phủ định thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, đã chống đối Tịnh Độ Tông, nghe mà cảm thấy chưng hửng. Trước đó thì vào ngày lễ dỗ trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa tại giảng đường này, gần 200 giảng sư trên toàn quốc bao gồm các vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội đến đây, thì một số hòa thượng cũng dấy khởi cái quan ngại đó. Mãi cho đến tháng 3 đó chúng tôi mới phát hiện ra là có một bài viết, xin lỗi, tháng 2 có một bài viết đó mang cùng tên cái bài giảng của mình, trở về đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh. Và bài viết này đó được lưu bố từ trang web lotuspro.net, và tác giả được ghi dưới bài viết là Lotus Production. Đọc lướt qua bài viết đó đó, chúng ta thấy rất rõ đó, tác giả có ghi tên mình là tác giả rõ ràng như thế, chúng ta đâu phải là để mập mờ đó. Ấy thế mà đó, các cái diễn đàn chống cộng và các diễn đàn chống Giáo hội Phật Việt Nam đó mới vu cáo nói rằng là chúng tôi là tác giả của cái bài viết khoảng 3 trang A4 đó. Một vài Phật tử thường xuyên nghe chúng tôi thuyết giảng đó thấy rằng đây là một thông tin sai lệch, là bị dựng chuyện, do người ta nhân có một cái bài viết mang cùng tên với chúng tôi thôi, ta lấy đó làm cái cớ và vu cáo rằng là chúng tôi là người nói như thế, rồi họ mới viết một cái bài đính chánh chúng tôi đã cho đăng ở trên trang web đạo phật ngày nay.com, và đồng thời là trích dẫn hai đường link về cái bài giảng gốc, sau đó đó là trích dẫn luôn cái bài giảng được đánh máy lại khoảng 15 trang rồi gỡ đi ở trên mạng và gỡ đi đến các diễn đàn, thì những người mà vu cáo đó họ phớt lờ và làm thinh luôn. Điều đó cho thấy là họ không có liêm khiết tri thức, tức là mình dựng lên một cái chuyện không có thật để mình hạ bệ người khác xuống. Rồi khi nó có những cái thông tin đứng đắn đó gỡ đến, có bằng chứng, có rõ ràng á, thì lẽ ra đó người có liêm khiết tri thức là ta phải xin cáo lỗi, tôi xin chân thành cáo lỗi vì do thiếu kiểm chứng cho nên dẫn đến cái sự ngộ nhận đáng tiếc này, thì mong đương sự là thầy Thích Nhật Từ quan hỷ bỏ qua. Lần này họ phớt lờ luôn. Các Phật tử thân của chúng tôi đã gỡ lần thứ 3, lần thứ 4 yêu cầu đến chính, họ cũng phớt tỉnh ăn lê. Mà những người đó đều là tự xưng mình là dân trí thức cả đấy, có người là có học vị đó mà vẫn làm cái công việc đó mà nói theo luật pháp là phạm tội hình sự, tức là vu cáo người khác. Tác giả Lotus Production sau khi đọc được cái thông tin đó đã gỡ một lời đính chính ở trên chính bài viết đó và trên trang web của anh ta, rằng là trong thời gian qua do vì sử dụng cái tựa bài cùng tên, cho nên dẫn đến sự ngộ nhận đáng tiếc này. Mong Thượng Tọa Thích Nhật Từ hoan hỷ cho xin sám hối. Rất là đứng đắn, rất là bản lĩnh. Đang khi những người lợi dụng vào cái lầm lẫn đó đó để tấn công và chụp mũ chúng tôi thì im re luôn. Nói về bản thân mình thì đôi lúc nó không hay, nhưng mà ở đây đó, đó là những bằng chứng có thật để cho người ta biết đó, là khi người ta ghét nhau, người ta sẵn sàng chống đối, phủ bác, rồi gán ghép, chụp mũ, xuyên tạc đủ kiểu hết. Và khi làm đó, người ta nhân danh là tôi bảo vệ Phật pháp, tôi là hộ pháp, tôi là Phật tử thuần thành, để người ta mới kéo cái niềm tin của những người có lòng với Phật pháp đứng về phía của họ. Nhưng mà trên thực tế toàn là những chiêu bài lừa đảo hết, thiếu đạo đức, thiếu lương tâm, phạm tội hình sự hết. Nếu thực hiện ra là những người đó rắc rối về luật ấy. Do đó các quý Phật tử khi nghe một thông tin trái chiều, chúng ta cần phải kiểm chứng lại, chứ đừng nên vội tin liền. Trong bài kinh Kalama đó, Đức Phật đã nói có 10 cơ sở để xây dựng một niềm tin chân chính. Trong đó có những câu như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là lời đồn thổi thôi. Cái tác động lây lan tâm lý đó ở trong dân gian nó cao lắm. Câu chuyện Tăng Sâm giết người là không có thật, nhưng mà ở đầu chợ, mẹ của Tăng Sâm nghe người ta than phiền với bà rằng là Tăng Sâm con bà giết người, bà đã đính chính con tôi không làm như thế. Đến giữa chợ bà cũng nghe nói Tăng Sâm giết người, bà nỗ lực đính chính được. Về đến đầu làng người ta nói Tăng Sâm con bà giết người, bà cảm thấy hơi bị hoang mang. Về đến ngôi nhà của mình, những người cạnh nhà bước qua nhà nói rằng Tăng Sâm con bà giết người, lúc đó bà bắt đầu hơi lo. Khi thông tin Tăng Sâm giết người diễn ra đó thì Tăng Sâm không có ở nhà, bà không gặp để mà hỏi trực tiếp được con mình. Mà thời xưa thì chưa có điện thoại di động, chưa có iPhone, chưa có iPad, chưa có internet, chưa có cái cách để mà truyền thông lập tức với nhau như bây giờ. Cho nên nhiều người người ta hô quán lên là Tăng Sâm con bà giết người, bà ấy bắt đầu nhức đầu, căng thẳng, sợ hãi và đã bỏ trốn khỏi căn nhà của mình để khỏi phải tiếp xúc với cái thông tin nhiễu sống đó. Mà trên thực tế đó thì con bà ấy không có giết người. Đó là một cái câu chuyện có thật, nói về cái tác hại của lây lan tâm lý. Mà thôi, quần chúng đám đông á, người ta dễ bị nhiễu sống lắm, do nỗi sợ hãi, do sợ bị liên lụy đến, cho nên người ta đã trở thành nạn nhân và góp phần tạo ra tính cách nạn nhân ở những con người bị du cáo. Đồng thời cũng trong kinh Kalama, Đức Phật dạy đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó đó được thầy của mình nói đến, tức là lấy cái uy tín của ông thầy, thầy dạy học hay thầy dạy đạo làm hệ quy chiếu chân lý. Cho nên khi ông ấy nói đúng thì mình tin đúng, ông ấy nói sai mình cũng tin sai luôn. Như vậy là mình không có cái quan điểm độc lập, mà chúng ta ăn ké quan điểm của người có uy tín hơn mình. Điều đó là điều nên tránh. Nói chung là phải có bản lĩnh để biết phớt lờ, làm ngơ những thông tin bị nhiễu sóng, để không tự rước phiền não về mình, cũng không góp phần gây phiền não cho người. Thói quen nghiệp của con người đó là thích tiêu thụ các thông tin xấu và ít thích tiêu thụ các thông tin tốt. Những thông tin giật gân á, nó lan đi nhanh lắm, và báo chí ngày nay đó phần lớn là báo lá cải. Người ta truyền bá các cái thông tin xấu, thông tin không có giá trị gì để bán chạy báo, để câu view ra. Còn các thông tin cao quý ta ít đưa tin lắm. Đi vào Việt Nam Express hay là các cái trang mạng online của thị trường báo chí Việt Nam ngày nay đó, chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày đó những cái thông tin lá cải. Mặc dù có nhiều trang mạng đó nó thuộc bộ này bộ nọ, nhưng mà thông tin lá cải nó đầy khắp á. Và nhiều nhà báo hùa nhau khi mà có một nhà báo nào đưa một thông tin nào đó chưa biết đúng hay sai, là các nhà báo khác bắt đầu hô vào, tức là khai thác cái thông tin đó. Trường hợp chùa Bồ Đề là một ví dụ điển hình. Vào năm 2014, người ta nói chùa Bồ Đề bán cho em, nói chùa Bồ Đề có bán đâu. Dưỡng mẫu trang lợi dụng quản lý lỏng lẻo của chùa Bồ Đề để bán trẻ em, nhưng mà là người ta lại ác ý và ác độc ấy, khi viết rằng là chùa Bồ Đề là kênh trung gian bán trẻ em. Đó là một sự vu cáo về hình sự đấy. Đến ngày nay đó thì các cơ quan điều tra đã nhập cuộc, ta thấy đó, chùa Bồ Đề có bán gì đâu. Ni sư trụ trì Đàm Lan là giám đốc của trung tâm đó có bán trẻ em gì đâu. Sau khi công bố đó được phổ biến cho đến bây giờ thì những cái tờ báo ăn nói lương lẹo đó cũng không hề đính chính. Bây giờ mà mình đọc vào báo chí nha, mà mình đọc cái thông tin đầu nhưng mà mình không đọc cái thông tin gọi là phán quyết của cơ quan điều tra, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng thông tin đầu là thông tin đúng. Đang khi điều tra đôi lúc nó mất đến 6 tháng 1 năm. Còn đúng và sai nó phải lệ thuộc vào cái cán cân của luật pháp. Ở trong nước Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa đó, thì cái phán quyết của thẩm phán được xem là cán cân, dầu là tương đối thôi. Còn ở hải ngoại và những tư bản đó, thì bồi thẩm đoàn có tiếng nói quyết định. Còn lần này đó, người ta mới nghe thông tin ắt giáp gì đó là cứ quy chụp đại thôi, không biết đúng sai gì hết. Tức là giết báo, giết tin, thiếu trách nhiệm đạo đức. Từ đó nó dẫn đến cái sự mất niềm tin của quần chúng đối với các hoạt động từ thiện của Phật giáo nói chung. Có rất nhiều nhà báo rất là ác nhân ác đức, chẳng có lương tâm gì hết, nhưng mà vẫn nhân danh là nhà báo, vẫn đóng vai là người lương thiện. Thành phần đó nhiều lắm. Và thành phần nhà báo thuộc dạng lá cải đó là nhiều lắm. Điều 4, minh oan như một nhu cầu cần thiết. Người bị vướng vào nỗi hàm oan thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng cần phải có trách nhiệm nói rõ rằng là trong sự việc bị cáo buộc đó đó, mình là không phải là tác giả và mình bị chụp mũ vu cáo vu khống. Để làm việc này thì các quý Phật tử nên nhớ đó, đừng nên tin câu nói của Lượng Bảo Dương Tam Muội vốn rất nguy hại. Câu nói đó như sau: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, hoặc là vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Lời dạy này đó của một tác giả Trung Quốc trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Đức Phật trong kinh Trường Bộ. Khi truyền bá chân lý mới và đạo đức mới cho quần chúng á, Đức Phật cũng hướng lấy rất nhiều các cái lời du quan giáo họa, du cáo của nhiều người. Chưa bao giờ ở đoạn kinh nào khi có tình huống đó Đức Phật lặng lẽ làm thinh từ đầu chí cuối. Đức Phật để cho kẻ ác độc đó giận dữ trút đổ hết tất cả những lời lẽ ác độc nhất có thể có. Sau đó đó, Đức Phật bằng cách trực tiếp hay gián tiếp xác định rằng Ngài không phải là tác giả đâu. Đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta là khi bị một nỗi hàm oan tấn công, cần phải đánh giá lại chính mình, xem rằng mình có phải là tác giả hay không. Nếu không đó thì phải nói rất rõ: tôi không phải là tác giả cái điều này. Những điều nghe thấy đó, gắn ghép đó, quy chụp đó đó là một bộ nhận về thông tin, cần phải được cải chính. Ít nhất là chúng ta phải có trách nhiệm chân lý về việc là cung cấp thông tin đúng, để cho kẻ xấu phải kịp thời dừng lại. Trong trường hợp kẻ xấu đã đánh mất lương tâm hoặc là bị sa đà quá nhiều ở trong cái hận thù đó, mà mục tiêu của họ chủ yếu là triệt hạ mình, thì lúc đó đó kẻ xấu đó đó sẽ tiếp tục dựng ra những cái câu chuyện rất là hoang tưởng, tức là không có thật. Thì trong tình huống này đó, chúng ta nên mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ của một luật sư để đưa người đó ra tòa án và để tòa án dạy cho họ một bài học nhớ đời. Hiện nay đó thì nhà thơ Mạc Giang là một vị thượng tọa đang sống tại Úc. Cách đây 8 năm á thì vị thượng tọa này xuất bản một tác phẩm Việt Nam Thi Sử Hùng Ca bằng thơ rất hay, tóm tắt lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam. Có lẽ nói về thơ Trường Ca đó thì tác phẩm này là tác phẩm đầu tiên rất là thành công. Và ở trong nước thì có một nhà thơ ăn cắp nguyên si tác phẩm này và để tên của mình, rồi sửa cái lời giới thiệu của một nhà văn khác để tên là cha ruột của mình vào trong đó và xin xuất bản bởi hai nhà xuất bản tại Việt Nam. Tác phẩm đó đã có giấy phép xuất bản chính thức. Vị thượng tọa này đó đã gửi đơn kiện và nhờ luật sư can thiệp, nhưng đương sự đó đã không biết dừng lại. Và cách đây 2 tháng thôi, đương sự ăn cắp tác phẩm đó đó, dùng những lời lẽ của thế giới giang hồ để chử tác giả, thóa mà tác giả, và chử luôn Đức Phật Thích Ca mà kêu Đức Phật bằng thằng này thằng nọ. Đang khi đương sự ăn cắp đó đó tự xưng mình là một Phật tử thuần thành. Thế là ông này ông hơi bị điên rồi. Ông ăn cắp đồ của người ta, rồi được chứng minh là ăn cắp rõ ràng. Rồi một mặt á, thì ông gỡ email thương lượng, ông nói là bây giờ thôi bỏ qua vụ này đi, tôi sẽ nói rằng tác phẩm này là của thầy, rồi chúng ta khép lại tại đây. Mặt khác thì ông chửi giang hồ, tức là vừa đập vừa xoa, không ông nào điên giống như ông này. Tức là lại ông tôi ở vụ này mà. Nhưng có lẽ là do vì nhờ luật sư không có giỏi, cho nên sau 7 năm trôi qua mà vụ kiện không có kết thúc. Thượng tọa này mới nhờ một luật sư khác tiếp nhận hồ sơ này cách đây mới nửa tháng mà. Đó là một cái chuyện điên cuồng nhất. Một kẻ điên cuồng nhất ăn cắp tác phẩm của người khác để tên mình, rồi lại còn đi chống đối lại, không hề biết ăn năn hối lỗi gì hết. Và chống không được thì chống luôn Đức Phật Thích Ca, chống luôn bất cứ người nào liên hệ đến cái tác phẩm đó, rồi còn thách đố nữa, trùng lắm là tôi ở tù. Không có ai mà điên khùng giống như ông này. Mà bạn còn có thật đấy. Do đó khi đọc các bài viết của bất kỳ ai nhân danh tôi là Phật tử, tôi hộ chánh pháp, tôi bảo vệ đạo Phật, rồi kêu gọi các Phật tử gọi là đồng tâm hiệp lực để chống đối một người nào đó, thì chúng ta biết coi chừng bị dướng bẫy. Hiện nay đó, trên trang mạng xã hội Facebook có khoảng 100 cái account sử dụng Facebook đó, chống đối đạo Phật kịch liệt. Họ nhân danh đó là hộ pháp, họ nhân danh là bảo vệ Phật pháp. Và họ rất là tinh vi ở chỗ là như thế này nè. Họ suốt ngày chỉ làm công việc đó, đi vào các trang web Phật giáo, đọc các kinh luật luận, và cứ 2-3 ngày trích dẫn một đoạn kinh, trích dẫn một đoạn luật của Phật dạy, đưa vào cái Facebook của họ để chứng tỏ rằng họ là Phật tử thuần thành. Nhiều Phật tử đôi lúc còn chưa làm được như thế, nhưng mà thành phần chống đạo Phật á, họ vì mục đích là chống đạo Phật thôi, cho nên họ phải làm vậy và đóng vai là một Phật tử thuần thành. Rồi họ mới gửi qua email mời gọi các Phật tử thuần thành tham gia vào diễn đàn của họ. Sau 1 năm hoặc là 6 tháng có được một lượng các Phật tử thuần thành tham gia vào, bắt đầu họ mới phủ báng, phỉ báng đạo Phật, chống đối các thầy bằng cách là dựng chuyện, rồi nói xấu, rồi photoshop đủ loại hết, làm cho rất nhiều các quý Phật tử hoang mang, không biết đâu là đúng đâu là sai. Vì thấy cái ông này bà này một năm á, là có ít nhất là 300 đoạn kinh đưa vào trong cái Facebook của mình. Cho nên mới ngộ nhận rằng là đó là Phật tử. Và có nhiều người đó là hưởng ứng theo, hòa nhập theo để chống đối. Đang khi thông tin được kẻ xấu này truyền bá là chưa có kiểm chứng. Hiện nay đó, ngay cả nhà nước Việt Nam cũng phải đau đầu với các trang Facebook và trang mạng xã hội khác, không ngăn cản được. Đối với những cái blog cá nhân, những cái trang web á, thì người ta có thể dùng bức tường lửa để ngăn cản. Còn đối với Facebook ngày nay là vô phương, không ngăn cản được. Và những kẻ xấu rất là khôn, người ta đặt cái chế độ Facebook của mình dưới tình trạng là cá nhân để khỏi bị truy cứu luật pháp. Nhưng mà trước đó là người ta đã tạo niềm tin quần chúng rồi, rồi mới gửi cái sự thỉnh mời đến để làm thành viên. Khi làm thành viên như vậy á, thì người ta chỉ cần đánh code mã là có thể vào được, hoặc là người ta đánh password của mình là có thể truy cập được. Và thông tin chống phán đạo Phật, chống bán tăng ni đó đã gây tác hại tâm lý đối với rất nhiều các Phật tử thiếu niềm tin, và đối với các Phật tử đó không có cái kiến thức để kiểm chứng thông tin. Về luật đó, cho đến lúc mà một bị cáo được phán quyết bởi một phán quyết của tòa án thì đương sự đó mới được gọi là phạm nhân, tức là kẻ có tội. Còn trong giai đoạn đó, đương sự chỉ được xem là người bị cáo buộc thôi. Nhưng mà trong thế giới internet thì người ta không làm thế. Ta ghét người nào là ta cáo buộc người đó liền, tức là làm thế chức năng của tòa án. Đó là sai về luật pháp. Còn đối với luật Phật đấy, đối với một cáo buộc nào đó đó, thì người ta phải cần phải gỡ về giáo hội. Giáo hội có cái ban pháp chế, có ban tân sự, có ban kiểm soát để kiểm chứng thông tin, gọi là dọc ngang với nhau. Và nếu mà phát hiện cái thông tin đó là có sự thật đó, người ta mới mời đương sự lên để giải trình. Và trong quá trình đó, người ta phải chứng minh là đương sự là có tội để đương sự đã thừa nhận, thì lúc đó mới có những cái yết ma để mà trị phạt đương sự được xem là có tội này. Còn cho đến trước khi cái công việc yết ma phán quyết tội và không tội của một người đó nào đó, đó thì đương sự vẫn được xem là người bị cáo buộc thôi. Bây giờ đó thì một số Phật tử hoặc là nhân danh là Phật tử, họ cũng viết rất nhiều bài Phật pháp để có một cái chỗ đứng ở trong cộng đồng Phật tử, rồi sau đó bắt đầu ghét thầy nào là chống thầy đó kịch liệt để cho người ta dễ dàng tin vào những điều mình nói. Ngày nay đó có nhiều ông cư sĩ rất là trịch thượng, chửi hết hòa thượng này đến hòa thượng khác mà lúc nào cũng nói mình là hộ pháp, tức là từ một cái tâm ác độc và một động cơ xấu xa, nhưng mà núp dưới danh nghĩa là bảo vệ Phật pháp mới làm cho nhiều người tin. Các Phật tử thuần thành đó phải siết chặt tay nhau để chống lại những con người ác độc đó, xấu xa đó. Và trước nhất là không nên hùa theo họ. Tại vì phá hòa hợp tăng đó là một trong ngũ nghịch tội. Tội đó nó nặng với việc giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, giết Phật. Và hiện nay rất nhiều người cứ nhân danh bảo vệ Phật pháp mà thực ra là phá hòa hợp tăng. Nay chống đối hòa thượng này, mai chống đối hòa thượng kia. Chống rắn thì cận, chống rất là thiển cận, dùng những ngôn ngữ ác độc nhất, xấu xa nhất, giang hồ nhất để chống đối. Do đó rất mong các Phật tử cần ghi tâm về vấn đề này để tránh rơi vào cái cạm bẫy của những kẻ xấu. Cái đó đó Phật giáo gọi là sư tử trùng trung thật sư tử dục, tức là con trùng ở trong con sư tử mới giết chết được con sư tử. Chứ còn sư tử là chúa sơn lâm, voi còn phải sợ và các loài thú khác phải khiếp đảm trước sự hiện diện của sư tử. Thì những người muốn phá đạo Phật, người ta phải nhân danh là Phật tử thuần thành. Mà muốn nhân danh Phật tử thuần thành đó, người ta phải có một cái quá trình viết bài phân tích về Phật pháp, đưa tin về Phật pháp để cho có chỗ đứng, rồi sau đó chống thầy A, chống thầy B, không có bằng chứng gì hết, thì đó là nguy hiểm. Còn những cái có bằng chứng thì chúng ta phải tin. Như người Phật tử thuần thành đó, thì người ta không thể nào dùng những ngôn ngữ trịch thượng đối với các bậc cao tăng được, đối với lãnh đạo giáo hội được. Người tốt á, thì có biết xây dựng, kẻ xấu á, là chống đối, nhưng mà nhân danh là xây dựng. Có những người suốt đời đó chẳng làm nên một trò trống gì, ăn không ngồi rồi, nay chửi người này, mai phê phán người khác, gieo cái nghiệp thị phi. Đó là một trong những cái nghiệp rất nặng, nghiệp phá hòa hợp, tạo cái ăn quán giang hồ, dẫn đến những cái tình trạng ly gián khắp mọi nơi. Do đó nó sai với cái điều đạo đức thứ tư dành cho Phật tử tại gia, đó là không được nói lời trái với sự thật, lời gây phá hòa hợp đoàn kết, lời thiếu văn hóa về lịch sử và những lời không có giá trị gì. Những kẻ như thế là phạm vào điều đạo đức này rất nặng. Cho nên khi gặp những người như thế và đọc những thông tin như thế đó, nếu có thời gian và có tấm lòng, quý vị cứ viết phản biện lại để định hướng dư luận cho người ta không còn tin vào những cái điều sai trái đó nữa. Đó là cách mà ta là góp phần bảo vệ Phật pháp. Và mình nếu không có cái năng lực viết thì nhờ những người bạn khác viết để điều chỉnh cái thông tin sai lầm đó. Còn nếu không có bạn và tự thân mình cũng không thể viết được thì cứ phớt lờ thông tin đó, coi như mình chưa từng đọc qua, để cho tâm mình hỏi về phiền não. Trước khi kết thúc bài này đó, thì giờ tôi xin đưa ra một cái ảnh dụ. Cây hoa hồng đó thì có nhánh cây, lá cây có gai, và trên các cái nhánh cây có gai đó nó có những cái hoa hồng tươi thắm rất đẹp, có giá trị. Người tiêu cực và thiển cận đó bị dướng mắt mình vào những chiếc gai trên thân hoa hồng, còn người tích cực và khôn ngoan đó thì biết để mắt mình về những chiếc hoa hồng tươi. Trong thế giới internet xô bồ này đó, người không có trí tuệ đó sẽ dễ bị nhiễu sóng và bị cuốn trôi bởi cái sóng thần của các thông tin thị phi. Còn người thông minh á, thì tận dụng internet để vào nghe Phật pháp, nghe sách nói Phật giáo, nghe các bài giảng, đọc các thông tin về Phật pháp, đọc sách Phật để mở mang trí tuệ và giúp cho mình á, trở nên là thông thái và vượt qua được sự sợ hãi và vô minh. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm ở sự khôn ngoan của chúng ta thôi. Tôi rất mong mà các quý Phật tử chia sẻ những thông tin này đối với những người thân của mình, để tránh cái tình trạng họ bị tổn thất niềm tin tôn giáo, bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo bởi các thông tin bị nhiễu sóng mà thực tế nó chẳng có sự thật gì. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ